Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi tiếp tục nói về thiền của Đạo Phật. Hôm qua vì hoàn cảnh không được thuận lợi, cho nên chúng tôi giảng trở quá chặt, nói về cái mục đích tu thiền của Đạo Phật. Rồi tôi đã nói xong, thì hôm nay chúng tôi bước qua cái phương pháp tu thiền của Đạo Phật. Chúng ta biết mục đích tu thiền của Đạo Phật rồi, thì bây giờ phải biết phương pháp tu thế nào để đạt được cái mục đích đó. Thì đây là tôi nói về phương pháp, nhưng chúng ta đừng cố định trong Đạo Phật chỉ có một phương pháp này, mà Đạo Phật dạy khá nhiều phương pháp, nhưng tất cả đều không khác nhau, không ngoài nhau. Vì vậy mà học một chúng ta hiểu, thì những cái phương pháp khác chúng ta cũng có thể dễ hiểu. Phương pháp tu thiền ở đây tôi đề cập tới là qua kinh của Phật giáo Nguyên Thủy, qua kinh của Phật giáo Đại Thừa và qua các thiền sư ở Trung Hoa, ở Việt Nam. Nhất là tôi nhắm thẳng vào những vị thiền sư đời Trần. Đó là cái chủ đích mà chúng tôi sẽ trình bày thứ tự cho quý vị thấy. Bởi vì chúng ta học thiền của Đạo Phật thì chúng ta không thể nào không hiểu về thiền mà giáo lý Nguyên Thủy ngày xưa gọi là Tiểu Thừa dạy, mà chúng ta cũng không thể tách rời được giáo lý Đại Thừa dạy. Thì chúng ta phải đi thẳng từ các kinh, rồi dần dần bước sang qua lãnh vực thiền sư từ Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam. Thì như vậy thì cái đường lối tu thiền nó có một cái hệ thống cụ thể, không phải tự ý mình làm thế này hoặc thế nọ theo ý muốn riêng tư, mà chúng ta có một cái hệ thống chung do Đức Phật dạy, mà còn ghi chép trong kinh điển và do các thiền sư ứng dụng khéo léo khiến cho người sau ngộ đạo. Và như vậy thì đường lối tu nó là một cái hướng đưa chúng ta đến cái mục đích mà chúng ta đang nhắm. Thì trước hết tôi nói về người tu thiền thì phải nhớ giữ nơi sáu căn của mình. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Phải gìn giữ sáu căn không cho nó nhiễm, nó dính mắc ở sáu trần đó. Thì đó là cái gốc của sự tu thiền. Tại sao không cho sáu căn dính mắc với sáu trần? Là bởi vì nơi căn và trần nó gặp nhau, ý thức chúng ta duyên theo rồi phân biệt. Từ cái phân biệt đó sanh ra có những cái niệm khen, chê, yêu, ghét, vân vân. Từ cái niệm khen, chê, yêu, ghét nó sanh ra. Nếu cái gì mình khen thì mình nhiễm, cái gì mình chê thì mình không ưa. Thì như vậy cái tâm có yêu, có ghét, có nhiễm và không nhiễm. Vì vậy mà chúng ta đối với sáu căn luôn luôn dè dặt, đừng cho nó dính nhiễm, đừng cho nó mắc kẹt ở sáu trần. Đó là cái gốc của sự tu mà chúng tôi sẽ nói hôm nay. Đây tôi dẫn một đoạn kinh ở trong kinh Tạp A Hàm là bên Hán Bộ, còn kinh Tương Ưng Bộ là bên Pali Bộ, để cho quý vị thấy câu chuyện này. Một hôm Tôn giả Phú Lâu Na đến trước Phật: "Thưa, con xin Thế Tôn dạy con pháp yếu để con đến một nơi nào đó yên tu." Thì Đức Phật nghe thưa xin như vậy, Ngài quan hỷ, Ngài dạy. Đây tôi trích một đoạn. Phật bảo rằng: "Này Phú Lâu Na, nếu tỳ kheo mắt thấy sắc, thích, ưa thích, nghĩ nhớ, sai đắm, tham ái là xa niết bàn. Ngược lại, thấy sắc không ưa thích, không nghĩ nhớ, không sai đắm, không tham ái là gần niết bàn. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như thế." Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật dạy người tu mục đích đạt được niết bàn, mà muốn gần niết bàn là phải giữ mắt thấy sắc, không có ưa thích, không nghĩ nhớ, không sai đắm và không tham ái. Tai, mũi, lưỡi cũng giữ như vậy là gần niết bàn, ngược lại là xa niết bàn. Thì quý vị nghe cái câu này kiểm lại chúng ta gần niết bàn hay xa niết bàn, chắc hơi xa phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta khổ, chúng ta chưa có được cái an lạc. Như vậy thì bài kinh này là bài kinh số 311 trong Tạp A Hàm lên Hán tự dịch, rồi cũng bài kinh này ở bên Tương Ưng Bộ Bali số 88 của Hòa Thượng Minh Châu dịch. Thì như vậy là tôi muốn dẫn chứng một đoạn Ngài Phú La Lâu Na hỏi Phật và Phật đáp cái phương pháp tu gọi là pháp yếu đó, tức là cái pháp mà rất là quan trọng, rất là yếu lược, chỉ cho Ngài biết Ngài tu. Thì sau khi nghe pháp đó rồi, Ngài Phú Lâu Na Ngài định từ giả Phật để tìm chỗ tu. Thì khi mà từ giả, Phật mới hỏi: "Này Phú Lâu Na, ông định đi nơi nào để ẩn tu?" Thì Phú Lâu Na thưa: "Bạch Thế Tôn, con định đi sang nước Du Lô Na để ẩn tu." Liền đó Đức Phật bảo rằng: "Này Phú Lâu Na, dân xứ Du Lô Na họ hung hăng, họ ác độc, mà ông sang đó tu, nếu họ gặp ông rồi mắng chửi thậm tệ ông thì ông nghĩ thế nào?"